Quốc Vinh và tạp chí Sóng Ngầm Biển Đông xin kính chào quý vị. Và trên đường dây bây giờ là luật sư Nguyễn Văn Thân, một người am tường những câu chuyện thời sự xoay quanh vấn đề Biển Đông. Chào luật sư.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh, xin chào quý khán giả của Đài SBS.
Anh đánh giá năm mới, năm 2016 như thế nào với những cái chuyện xoay quanh Biển Đông, thưa anh?
Thì ngay từ đầu năm 2016 thì đã có những nguồn tin là Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã gửi công hàm đề ngày 29 tháng 12, 2015, tức là cuối năm ngoái, phản đối tuyên bố chủ quyền và những hoạt động xây dựng đảo của Trung Quốc tại Biển Đông. Công hàm đó cũng nói là Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như quyền tài phán và quyền độc quyền kinh tế trong vùng độc quyền kinh tế và thềm lục địa. Và mọi người cũng đều biết là trong thời gian gần đây là Việt Nam đã trao thư phản đối việc Trung Quốc thực hiện nhiều chuyến bay thử nghiệm radar chữ thập. Trung Quốc đã hoàn tất đường băng 3 cây số, và cái đường băng dài như vậy thì đủ để cho các máy bay ném bom cũng như các loại phi cơ chiến đấu khác có thể đáp xuống. Và Cục Hàng không Việt Nam cũng phát đi thông báo rất là nhiều nơi phản đối việc máy bay Trung Quốc bay trong vùng bay thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Sài Gòn mà không thông báo trước. Và như vậy thì có thể gây ra tai nạn và nguy cơ là máy bay sẽ đụng nhau ở trên cái vùng bay đó mà Trung Quốc không có báo trước. Mặt khác thì Trung Quốc cũng lên tiếng phản đối và phản bác những cái lời phản đối của Việt Nam, và họ cũng lập luận như trước đây là các bãi đá đó là thuộc chủ quyền của Trung Quốc, thành họ không cần phải thông báo cho ai cả.
Thì, nhưng mà thưa luật sư, những cái lời qua tiếng lại này thì đâu phải là lần đầu phải không ạ? Thành thử ra những cái phản đối của phía Việt Nam về phần nào đó mà nói thì cũng đâu có dẫn đến một cái kết quả nào, nhưng mà qua đó thì cái ý nghĩa của nó như thế nào?
Dạ thì anh Quốc Vinh nói rất đúng là Việt Nam cho biết là trong năm 2015 là Việt Nam đã gửi 90 cái công hàm phản đối, tại vì nó có rất là nhiều vấn đề. Chúng ta còn nhớ có rất là nhiều lần là các tàu lớn của Trung Quốc đâm vào tàu Việt Nam, và ngay cả đầu năm nay thôi thì có một tàu cá ở Quảng Ngãi cũng bị đâm chìm, và rất là may mắn thì những cái người trên tàu sống sót được trở về, nhưng mà họ mất đi tất cả mọi thứ. Nhưng mà để trở lại cái lý do mà tại sao mới đầu năm mà có nhiều cái công hàm phản đối gửi từ Việt Nam như vậy, đó là đặc biệt là cái công hàm gửi ngày 29 tháng 12 của Việt Nam là để đáp trả cái công hàm của Trung Quốc gửi Liên Hợp Quốc đề ngày 11 tháng 12 năm 2015. Là tại sao có cái công hàm của Trung Quốc ngày 11 tháng 12 năm 2015 là tại vì
liên quan đến cái vụ kiện của Phi Lục Tân đó.
Đúng vậy. Là tại vì cuối tháng 11, từ ngày 24 cho tới ngày 30 tháng 11 thì tòa trọng tài quốc tế và luật biển đã tiến hành một phiên xử vào nội dung của vụ kiện và đưa ra một cái bản thông cáo báo chí để tường trình cái vụ xử đó. Thì có lẽ là Trung Quốc muốn có một cái phản ứng trước cái vụ kiện như vậy, nhưng mà thay vì họ gửi cái công hàm cho tòa thì họ không gửi cho tòa mà họ gửi cho Liên Hợp Quốc, tại vì họ lên án Phi Luật Tân, và cả tòa án trọng tài quốc tế đã tiến hành xét xử cái vụ kiện mà Phi Luật Tân tiến hành từ năm 2013 phản đối yêu sách chủ quyền đường chính đoạn của Trung Quốc tại Biển Đông.
Nhưng mà thưa anh, nhớ lại cái vụ kiện đó vẫn chưa kết thúc, thì có vẻ như là Phi Luật Tân hiện đang là ở thế thượng phong, mình có thể nói vậy không anh?
Vâng, có thể nói là như vậy, là tại vì khi có một vụ kiện mà chúng ta nên nhớ là Phi Luật Tân đã thắng keo đầu. Có nghĩa là cái keo đầu là cái phiên xử trong tháng 7 hồi năm ngoái. Nếu anh Quốc Vinh và quý tín giả còn nhớ thì tòa đi qua hai cái phiên xử. Cái phiên xử đầu tiên là phiên xử coi tòa có thẩm quyền để xét xử cái vụ kiện hay không. Thì trong cái phiên xử diễn ra tháng 7, cái đó gọi là phiên xử thẩm quyền, thì vào ngày 29 tháng 10 tòa đã ban hành phán quyết là tòa có đầy đủ thẩm quyền để xét xử vụ kiện. Tới cái phiên xử thứ hai đi vào nội dung từ ngày 24 cho tới ngày 30 tháng 11 vừa qua, là tòa đã dành cái phiên xử đó để lắng nghe những cái luận cứ cũng như tiếp nhận bằng chứng của Phi Luật Tân đưa ra. Thì trong một cái vụ kiện mà nguyên đơn là Phi Luật Tân đã thắng cái kêu đầu, tòa có thẩm quyền xét xử, qua tới cái vụ kiện và nội dung, Phi Luật Tân, luật sư của Phi Luật Tân đã trình bày rất nhiều bằng chứng mà họ lấy chụp từ vệ tinh, cũng như đưa ra nhiều luận cứ pháp lý cho rằng yêu sách đường chính nội của Trung Quốc là không phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 và do đó là bất hợp pháp. Mà Trung Quốc thì không có mặt hiện diện để đối chất cũng như để phản bác những cái lập luận đó. Thì rõ ràng trước một cái pháp đình mà chỉ có một bên như vậy thì Trung Quốc chắc chắn là phải chịu nhiều cái bất lợi khi mà quyết định không tham gia vào vụ kiện này.
Nhưng mà thưa luật sư, nếu như mà Trung Quốc đã không tham gia ngay từ đầu thì những cái phán quyết của tòa đưa ra sau này dù có là gì đi nữa thì đối với Trung Quốc cũng đâu có ý nghĩa gì, phải không ạ?
Tôi không nhận xét hoàn toàn như vậy. Lý do là theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, khi các quốc gia thành viên gia nhập vào Công ước thì các quốc gia đã ngay vào lúc đó đã chấp nhận thẩm quyền của tòa theo Công ước. Tòa trọng tài được thành lập dưới phụ lục 7 của Công ước. Vấn đề có thẩm quyền hay không là do tòa quyết định, chứ không phải là do các quốc gia thành viên quyết định. Tại vì nếu như mà các quốc gia thành viên mà tự quyết định đó, thì cái vụ kiện nào có lợi cho họ thì họ cho là tòa có thẩm quyền. Cái vụ nào mà họ nghĩ là họ không có lợi cho họ thì tòa cho rằng tòa không có thẩm quyền đi. Thì như vậy cái hệ thống luật pháp nó không có hoạt động được. Cái đó đã trở thành một cái hệ thống luật pháp bị tê liệt. Theo chúng tôi nghĩ rằng quyết định của Trung Quốc không tham gia vào vụ kiện là một cái sự bất lợi lớn cho Trung Quốc trên phương diện pháp lý và trên phương diện công luận quốc tế. Và các quốc gia lớn, các quốc gia khác trên thế giới gồm có Hoa Kỳ, châu Âu, Nhật Bản, Úc Đại Lợi, Ấn Độ đều bày tỏ một cái lập trường rất là rõ ràng và nhất quán là họ không binh bên nào, họ không binh Phi Luật Tân và họ không binh Trung Quốc. Nhưng mà họ yêu cầu tất cả mọi bên tranh chấp phải giải quyết tranh chấp theo đúng luật quốc tế. Mà bây giờ luật quốc tế nói rằng là tòa có thẩm quyền mà Trung Quốc cưỡng lại thì chúng tôi cho rằng đó sẽ là một cái Trung Quốc tự đặt mình ở một cái thế rất là bị bất lợi và sẽ trong tương lai có thể được bị coi như là một quốc gia lớn mà không có trách nhiệm, không biết tôn trọng luật pháp.
Chúng ta cũng biết, thưa luật sư, trong cái phiên xử thẩm quyền hồi tháng 7 năm ngoái đó, thì đây là một cái phiên xử không có công khai, nhưng mà tòa đã cho phép phái đoàn của một số quốc gia tham dự, mà nói đúng ra là những quốc gia có chân ở trong Công ước về Luật Biển, đúng không ạ? Ví dụ như Úc, Indonesia, Nhật, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam nữa. Và có một điểm đáng chú ý đó là Hoa Kỳ cũng muốn tham dự nhưng mà tòa không chấp thuận bởi vì là nước Mỹ không có phải là thành viên của Công ước về Luật Biển. Nhưng mà cái câu hỏi của tôi đặt ra ở đây là cái vai trò của các quan sát viên này nó như thế nào? Anh chỉ ngồi đó, anh quan sát thôi chứ anh đâu có tác động gì được đến cái kết quả hoặc là trong cái tiến trình mà xét xử, đúng không ạ?
Dạ vâng, hoàn toàn đúng như vậy. Nhưng mà đối với các quốc gia thành viên trong cái phiên xử thẩm quyền đó thì không có Úc tham gia vào quan sát, chỉ có Nam Dương, Nhật, Mã Lai, Singapore, Thái Lan và Việt Nam thôi. Nhưng mà trong cái phiên xử về nội dung từ ngày 24 tới 30 tháng 11 vừa qua thì Úc có tham gia quan sát. Cái vai trò quan sát thì đúng như anh Quốc Vinh mới vừa trình bày là họ không có một cái không có quyền phát biểu, không có được quyền đưa ra cái luận cứ nào cả. Tuy nhiên theo tôi nghĩ rằng là các quốc gia này rất là quan tâm đến cái vụ kiện này và cũng như tình hình an ninh ở Biển Đông. Khi tham gia và quan sát vào vụ kiện thì họ tận tai tận mắt nghe được, tiếp nhận được những luận cứ cũng như bằng chứng mà Phi Luật Tân đưa ra, cũng như những câu hỏi thắc mắc mà năm vị thẩm phán đưa ra. Thì như vậy nó sẽ giúp cho họ, nếu mà trong tương lai họ muốn có một cái quyết định về mặt ngoại giao hoặc là một cái quyết định chiến lược, chẳng hạn như Việt Nam muốn có một cái quyết định chiến lược để tiến hành kiện Trung Quốc sau này, thì nó sẽ giúp cho họ có những cái kiến thức rất là bổ ích đó.
Nếu thưa anh, xét về các cái luận cứ mà Phi Luật Tân đang đưa ra trước tòa trọng tài quốc tế, thì các nước khác mà cũng có những cái tuyên bố về chủ quyền ở trong khu vực Biển Đông, thì có cái nào có thể áp dụng được hay không thưa anh?
Những cái mà chúng ta có thể áp dụng được là những nguyên tắc pháp lý. Đặt ví dụ như nếu như tòa chấp nhận cái lập trường luận cứ của phi luật tân là những cái đảo ở Biển Đông, những cái đá ở Biển Đông mà hiện giờ Trung Quốc đang chiếm đóng đó, thì tất cả những cái đó đều được gọi là đá, chẳng hạn như theo những hình ảnh chụp từ vệ tinh mà phi luật tân đưa ra, đá Vành Khăn, bãi cỏ mây, đá Subi, đá Gavin, đá McKinnon, tất cả những cái đó đều là những cái bãi đá chìm, tại vì dựa trên những cái bằng chứng hình ảnh chụp từ vệ tinh mà họ đưa ra, thì những cái bãi đá này đa phần như là thông thường thì nằm ở dưới mặt nước, nó chỉ nhô lên khi nước thủy triều rút xuống. Thật ra những cái thực thể này được gọi là low tide elevation, được gọi là những cái bãi đá chìm. Dưới công ước thì những cái bãi đá chìm này không có được hưởng bất cứ quy chế nào, bất cứ một cái quy chế hàng hải nào hết, và không có một cái quốc gia nào được quyền claim chủ quyền, có nghĩa là được quyền được đặt cái yêu sách chủ quyền đối với các thực thể đó. Mà những cái bãi đá đó đó nó sẽ đương nhiên thuộc về chủ quyền của cái quốc gia mà những cái bãi đá đó nằm ở trong cái thềm lục địa của những cái quốc gia đó. Đặt ví dụ như phi luật tân nói rằng trong những cái bãi đá này đó có một số bãi đá nó là những bãi đá chìm, có một số nó nằm ở trong cái thềm lục địa của phi luật tân, thì đương nhiên nó thuộc chủ quyền của phi luật tân. Đó là một cái luận cứ rất là quan trọng. Nếu như mà tòa chấp nhận cái luận cứ đó đó, thì rõ ràng việc Trung Quốc chiếm đóng những cái bãi đá đó, rồi xây đảo nhân tạo, rồi đặt những cái bục lên, thì rõ ràng đó là một cái việc làm bất hợp pháp dưới luật quốc tế. Tuy nhiên á, Việt Nam có thể sử dụng cái nguyên tắc đó, nhưng mà Việt Nam không thể đương nhiên áp dụng cái nguyên tắc đó đối với những cái thực thể khác như Gạc Ma, như là những cái bãi đá mà Việt Nam đang tranh chấp với Trung Quốc, là tại vì tòa không có tiếp nhận bằng chứng đối với Gạc Ma hay là đối với những cái bãi đá khác.
Một trong những cái luận cứ quan trọng của Trung Quốc đưa ra là họ nói rằng họ đã hoàn tất thương thuyết biên giới lãnh thổ với 12 trên 14 quốc gia láng giềng, rồi phân định lãnh hải với Việt Nam trong Vịnh Bắc Bộ rồi. Họ nói rằng khi tiến hành vụ kiện với Tòa trọng tài quốc tế thì Phi Luật Tân đã vi phạm tinh thần tuyên bố ứng xử của các bên tại Biển Đông mà ký kết giữa các nước ASEAN và Trung Quốc. Thì anh đánh giá như thế nào trước cái luận cứ đó?
Thứ nhất, cái việc mà Trung Quốc đã thương thuyết biên giới lãnh thổ với nhiều quốc gia là, thứ nhất là Trung Quốc có đường biên giới với rất nhiều quốc gia, có 14, 15 quốc gia. Và cái việc mà tôi chỉ xin đơn cử một cái thí dụ như thế này. Ví dụ như anh là một cái người hay tranh cãi hay gây lộn với hàng xóm của anh. Anh có rất là nhiều cái vụ tranh cãi và anh sau đó anh thương thuyết, anh dùng cái sức mạnh của anh để anh ép những cái người hàng xóm nhỏ chấp nhận cái biện pháp mà anh đưa ra, thì không có nghĩa là cái người làng xóm nhỏ hơn cái người thứ 13, 14 mà chưa có đồng thuận được, chưa có dàn xếp được cái tranh chấp với anh đó, không có nghĩa là người ta không có được quyền đưa anh ra tòa. Tại vì hai mình nói về hai cái vấn đề đó, nó khác nhau. Cái vấn đề Phi Luật Tân đã cố gắng thương thuyết với Trung Quốc từ năm 1992, sau hơn 20 năm thương thuyết không đi đến một cái kết quả nào, mà càng ngày Trung Quốc càng lấn Phi Luật Tân, càng tấn công tàu thuyền Phi Luật Tân, ngăn cản không cho Phi Luật Tân được đánh cá hay là được khai thác dầu ở trong vùng đặc quyền kinh tế của Phi Luật Tân. Thì như vậy Trung Quốc lại nói rằng tôi ép anh như vậy nhưng mà anh không được quyền kiện tôi. Thì đó là một cái lập luận khó mà cho một cái người bình thường nào có thể chấp nhận được. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó, cái tuyên bố ứng xử tại Biển Đông đó mà Trung Quốc nêu ra đó, là tòa trong cái phiên xử thẩm quyền hồi tháng 7, tòa đã có cứu xét cái vấn đề này rất kỹ và tòa đã đưa ra một cái bản phán quyết. Và cái bản phán quyết nói rất là rõ cái tuyên bố ứng xử này đó, nó không có tính ràng buộc giữa Trung Quốc và ASEAN. Nó chỉ là một cái tuyên bố mang tính chính trị thôi. Mà ASEAN đã thúc giục Trung Quốc rất nhiều lần tiến tới ký một cái bộ quy tắc ứng xử, có nghĩa là một cái code of conduct. Thì cái bộ quy tắc ứng xử đó nó sẽ có giá trị ràng buộc pháp lý. Nhưng mà Trung Quốc không chịu ký. Tại vì Trung Quốc nghĩ rằng nếu mà Trung Quốc ký thì Trung Quốc sẽ không tiếp tục tiến hành được những cái bước chiếm dần những cái đảo ở Biển Đông, hay là tiến hành những cái công tác xây cất đảo nhân tạo như mà Trung Quốc đã làm, cũng như là có những cái động thái dẫn đến cái vấn đề quân sự hóa ở Biển Đông, như là đưa tàu chiến phi cơ ra các bãi đá mà Trung Quốc xây lên. Chính Trung Quốc là cái quốc gia không muốn có những cái quan hệ pháp lý ràng buộc như vậy. Ta nói là những cái lý luận mà Trung Quốc đưa ra thì nó không có gì mang tính thuyết phục, và tòa đã cứu xét và đã phản bác những cái lập luận đó.
Cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Thăng rất nhiều ạ.
Xin cảm ơn anh Quốc Linh, xin cảm ơn và kính chào quý khán giả của đài SBS.